Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà vợ ông Gióp. Đây là một người nữ không tên được nhắc đến trong sách Gióp, là sách mang tên chồng bà. Qua bài học kỳ trước, chúng ta biết những điều sau đây về gia đình ông bà Gióp. Đây là một gia đình giàu có, đông con, được người chung quanh tôn trọng. Ông Gióp là người đạo đức trọn vẹn, kính sợ Đức Chúa Trời. Vì Satan thách thức, Chúa cho phép thử thách đến với gia đình ông Gióp. Ông bị mất hết tài sản, tôi tớ, 10 người con của ông bà thì bị chết khi gió bão thổi sập nhà của họ. Trước những thử thách lớn lao, dồn dập đó, ông Gióp không một lời than van hay oán trách Chúa, nhưng vẫn một lòng tin cậy Ngài. Ông tuyên bố, Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Sau đó, hoạn nạn lại tiếp tục đến với ông Gióp. Kinh Thánh ghi, một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến để trình diện Ngài. Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan, ngươi từ đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va, tôi đi nơi này, nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây. Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan, ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của ta không? Trên thế gian này chẳng có ai được như Gióp, một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. Gióp vẫn giữ tấm lòng trọn lành, mặc dù ngươi đã dục ta vô cớ làm hại Gióp. Sa-tan lại nói với Đức Giê-hô-va, lấy gia đền gia, người ta sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có để cứu mạng sống mình. Nhưng bây giờ, xin Chúa thử giơ tay đánh vào xương thịt của Gióp, xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan, kìa, Gióp ở trong tay ngươi, nhưng ngươi phải gìn giữ mạng sống người. Sa-tan liền rút lui khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và hành hạ Gióp bằng một chứng ung nhọt nhức nhối từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Gióp ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. Trích sách Gióp chương 2, câu 1 đến câu 8, bản hiệu đính. Ngày gia đình ông Gióp gặp hoạn nạn, mất hết tài sản và con cái, Kinh Thánh không ghi là bà Gióp phản ứng như thế nào. Nhưng khi Sa-tan tấn công lần thứ hai, khiến ông Gióp bị ung nhọt, đau nhức từ bàn chân đến đỉnh đầu. Ông phải ngồi trong đống tro, lấy mảnh sành mà gãi, thì bà Gióp lên tiếng. Kinh Thánh ghi như vậy. Bây giờ, bà Gióp nói, ủa, ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Thưa quý vị, trong cả sách Gióp, cũng như trong câu chuyện về ông Gióp, bà vợ ông chỉ nói một câu ngắn, nhưng câu nói đó để đời và là bài học cho người đời sau ghi nhớ. Câu nói của bà Gióp hàm ý hai điều. Thứ nhất, bà không hiểu tại sao hoạn nạn xảy đến cho gia đình bà quá nhiều như vậy mà chồng bà vẫn còn trung tín với Đức Chúa Trời. Và thứ hai, bà muốn ông oán trách Chúa, phỉ báng Chúa rồi chết đi. Nghĩa là tự tử đi để khỏi phải chịu đau đớn quá như vậy. Bà Gióp có lẽ giận chồng vì ông bị hoạn nạn quá nhiều, quá lớn mà không than trách hay than phiền Chúa. Trái lại, ông yên lặng chấp nhận và vẫn giữ lòng trung tín với Chúa, vẫn tôn thờ Ngài. Có lẽ bà cũng giận Chúa nữa vì chồng bà trung tín với Chúa, kính sợ Chúa, lánh khỏi điều ác và trọn vẹn ngay thẳng mà Chúa để cho ông bị thử thách quá nặng. Hoạn nạn tấn công đến cả bản thân ông, khiến ông phải đau đớn quá đỗi. Kinh Thánh mô tả nhiều về ông Gióp, về đức tin, về đời sống đạo đức của ông, nhưng không nói gì về... Kinh Thánh mô tả nhiều về ông Gióp, về đức tin và đời sống đạo đức của ông, nhưng không nói gì về bà vợ ông, nên chúng ta không rõ bà là người như thế nào. Trong cả sách Gióp, bà chỉ xuất hiện một lần và nói một câu, nhưng bao nhiêu nhà giải nghĩa Kinh Thánh phân tích câu nói của bà và rút ra nhiều bài học cho phụ nữ, đặc biệt là cho những người vợ trong Chúa. Nhiều người lên án bà Gióp, nói rằng bà không có đức tin vững vàng như chồng. Trước những hoạn nạn xảy đến cho gia đình, nhất là khi thấy chồng bị bệnh hoạn, đau đớn, bà không an ủi mà lại nói những lời chê trách, xúc phạm đến chồng, lại còn xúi dục chồng phỉ báng Chúa rồi tự tử đi. Một số nhà thần học nổi tiếng gọi bà Gióp là công cụ của ma quỷ. Cũng có người tin rằng ma quỷ không đụng đến bà Gióp, nhưng để cho bà được bình an, vì nó muốn dùng bà để trở thành nỗi khổ cho chồng và xui dục ông phản bội Chúa. Là vợ, bà Gióp là người gần với ông Gióp và hiểu ông hơn mọi người khác. Bà cũng là người ông cần hơn hết trong lúc gặp hoạn nạn. Đúng ra bà phải là người hiểu rõ và thông cảm với chồng, nâng đỡ an ủi chồng hơn những người khác. Nhưng tiếc thay, bà lại dùng lời nói khiến cho nỗi khổ của chồng càng lớn hơn, sâu đậm hơn. Tuy nhiên, cũng có một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh phân tích tâm trạng của bà Gióp để chúng ta không lên án bà quá nặng, nhưng thông cảm với bà hơn. Một mục sư nọ nhìn thấy bốn lý do khiến bà vợ ông Gióp đã nói với chồng những lời thiếu khôn ngoan và thiếu đức tin như vậy. Lý do thứ nhất, bà Gióp cũng mất tất cả 10 đứa con. Mất con cái là điều vô cùng đau đớn. Đau đớn cho người cha cũng như cho người mẹ. Nhưng với người mẹ, niềm đau này sâu đậm hơn, vì con cái do người mẹ mang nặng đẻ đau. Có lẽ vì nỗi đau mất tất cả 10 đứa con trong một ngày mà bà Gióp đã thốt ra những lời cay đắng như vậy với chồng và với Chúa. Lý do thứ hai, bà cũng bị mất hết tài sản. Đang là người giàu có nhất trong vùng. Trong phút chốc, bà Gióp trở thành trắng tay, trở nên người vô sản. Những tài sản mà vợ chồng bà bỏ công sức ra gầy dựng bao lâu nay, trong phút chốc đã tiêu tan hết. Đời sống giàu sang với kẻ hầu người hạ cũng không còn. Đây cũng là một mất mát lớn. Lý do thứ ba, ông Gióp là người có chức vị trong xã hội, nên bà Gióp cũng được người chung quanh kính trọng. Lâu nay, có lẽ bà hãnh diện là người thuộc giới quý phái, vợ của người có địa vị cao, được người chung quanh tôn trọng, kính nể. Niềm hãnh diện đó bây giờ cũng không còn. Chỉ trong một ngày, từ là một người quyền quý cao sang mọi người nể trọng, bà Gióp bỗng trở thành vợ của một người nghèo nàn, ngồi trong tro bụi vì bị ghẻ chốc đầy người. Và cuối cùng, lý do thứ tư, từ khi ông Gióp bị ghẻ chốc từ đầu đến chân, bà Gióp đã mất đi người bạn đời, mất đi người chồng khỏe mạnh, luôn ở bên cạnh, chăm sóc bà, giúp đỡ bà khi cần. Hơn nữa, thấy chồng bị bệnh quá nặng, có lẽ bà Gióp tuyệt vọng, lo sợ rằng rồi ông cũng sẽ chết. Nhìn vào tất cả những mất mát và đau đớn đó, chúng ta sẽ thông cảm với bà Gióp hơn và sẽ hiểu tại sao bà nói lên những lời cay đắng như vậy với chồng. Tuy nhiên, nhìn vào lời nói thiếu khôn ngoan của bà Gióp, có hai điều chúng ta, đặc biệt là những người nữ trong Chúa, cần ghi nhớ. Trước hết, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận về lời nói của mình, nhất là với chồng, khi chồng đang đối diện với nan đề hay trải qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Hình như Chúa ban cho người nữ chúng ta sức chịu đựng thử thách hơn người nam. Các ông thường mạnh về thể xác, nhưng yếu hơn các bà về mặt tinh thần. Vì lý do đó, khi gia đình gặp hoạn nạn, là vợ chúng ta cần cẩn thận trong lời nói, chỉ nói những lời an ủi, khích lệ, hầu giúp chồng đứng vững trước những thách thức trong đời. Lời nói của người vợ rất quan trọng. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh dạy rất nhiều về ảnh hưởng tai hại của lời nói, nhất là lời nói của người phụ nữ. Chẳng hạn như Châm Ngôn chương 21 câu 19 dạy như sau. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Là vợ, chúng ta cần nói với chồng những lời yêu thương, xây dựng để khích lệ và nâng đỡ chồng. Khi chồng gặp khó khăn, thất bại, lời nói của người vợ có ảnh hưởng rất lớn, có thể giúp chồng vượt qua thách thức hoặc là buông xuôi và bỏ cuộc. Điều thứ hai chúng ta cần ghi nhớ là đừng bao giờ đề nghị chồng làm điều gì ngược với đức tin hay ngược với nguyên tắc của lời Chúa. Bà Gióp bảo chồng phỉ báng Chúa rồi chết đi. Đây là lời phạm thượng trái ngược với lời Chúa dạy. Khi thất vọng trước những khó khăn trong đời sống, người phụ nữ dễ cảm thấy buồn nản, chán chường rồi oán trách Chúa và muốn chồng làm những điều sai quấy, đi ngược với lời Kinh Thánh dạy, để chạy trốn hay để thoát ra khỏi nghịch cảnh. Chúng ta cảm tạ Chúa về ông Gióp. Dù vợ yếu đức tin, không thông cảm trước nỗi khổ của ông và nói những lời không đáng nói, ông Gióp vẫn bình tĩnh, sáng suốt, vẫn giữ vững lòng tin cậy Chúa. Ông không la mắng vợ, nhưng chỉ trách nhẹ một câu. Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Tại sao phước hạnh từ tay Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta đón nhận, còn tai họa từ tay Ngài giáng xuống chúng ta lại không nhận? Và Kinh Thánh xác nhận đức tin vững vàng của ông Gióp qua câu: trong mọi việc đó, Gióp không hề phạm tội trong lời nói. Gióp chương 2 câu 10. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của bà Gióp, để chúng ta thông cảm khi chồng gặp khó khăn hoạn nạn và chỉ nói những lời an ủi, yêu thương để khích lệ và nâng đỡ chồng. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần đã đem đến cho quý vị những hướng dẫn hữu ích trong trách nhiệm nuôi dạy những đứa con yêu quý mà Chúa ban cho gia đình chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài Ngôn ngữ yêu thương của con trẻ. Như chúng ta đã biết, trẻ con cũng như người lớn có 5 ngôn ngữ tình yêu. Mỗi đứa con của chúng ta có một ngôn ngữ tình yêu chính, là ngôn ngữ chuyển đạt tình yêu tốt nhất, rõ ràng nhất đối với các em. Khi cha mẹ sử dụng đúng ngôn ngữ tình yêu của con, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu tình cảm sâu kín trong con. Dù vậy, chúng ta không chỉ sử dụng ngôn ngữ chính đó mà thôi, vì trẻ con cần cả 5 ngôn ngữ tình yêu để giữ cho bể chứa tình cảm của các em được đầy luôn luôn. Chúng ta cần tập để có thể nói được tất cả ngôn ngữ tình yêu của con. Dù các em nhỏ có thể cảm nhận tình yêu qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, hầu hết các em đều có một ngôn ngữ yêu thương chính, là ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng và cụ thể nhất đối với các em. Nếu muốn đáp ứng nhu cầu được yêu thương của con một cách hữu hiệu, chúng ta cần tìm biết xem ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì. Tác giả Gary Chapman sẽ giúp chúng ta cách để tìm biết ngôn ngữ tình yêu chính của các con chúng ta. Nhưng trước hết có một vài điều chúng ta cần để ý. Điều đầu tiên là nếu con em chúng ta chưa đến 5 tuổi, chúng ta sẽ không thể biết được ngôn ngữ tình yêu chính của con. Dù các em có thể biểu lộ qua cách này hay cách khác, nhưng ngôn ngữ tình yêu chính của các em chúng ta chưa thể thấy rõ được. Vì vậy, cha mẹ nên dùng cả 5 ngôn ngữ tình yêu đối với những đứa con dưới 5 tuổi. Tức là chúng ta cần ôm ấp bồng bế con, cần nói lời khen và khích lệ con, dành thì giờ cho con, tặng quà cho con, cũng như chăm sóc và phục vụ con. Tất cả những điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu được yêu thương trong các em. Khi nhu cầu được yêu thương trong con được đáp ứng và con cảm nhận được tình thương của cha mẹ, các em sẽ học những điều khác một cách dễ dàng và sẽ đáp ứng cách tốt đẹp với mọi người trong mọi phương diện. Tình yêu này đi đôi và hòa hợp với những nhu cầu khác của đứa bé. Khi con trên 5 tuổi, cha mẹ cũng nên sử dụng cả 5 ngôn ngữ tình yêu. Vì dù các em khao khát một ngôn ngữ yêu thương nào đó hơn, các em vẫn cần cả 5 ngôn ngữ yêu thương để tăng trưởng. Điều thứ hai chúng ta cần để ý là khi chúng ta đã khám phá và biết được ngôn ngữ tình yêu chính của con và con cũng đã nhận được tình yêu các em cần, thì đừng nghĩ rằng mọi điều trong đời sống con sẽ tiến triển bình thường và chúng ta sẽ không có nan đề gì với con. Không, có lúc chúng ta cũng sẽ đối diện với khó khăn hoặc hiểu lầm. Nhưng con của chúng ta như một đóa hoa sẽ nhờ tình yêu của cha mẹ mà phát triển tốt đẹp. Khi dòng nước yêu thương được tưới xuống đầy đủ, con em chúng ta sẽ như những đóa hoa nở ra đẹp đẽ và đem lại ơn phước cho đời. Ngược lại, khi không được tưới mát bằng dòng nước yêu thương, các em sẽ như những bông hoa khô, tàn héo vì thiếu nước. Nếu muốn con cái lớn lên là những người trưởng thành, chúng ta cần cố gắng bày tỏ tình thương với con bằng mọi ngôn ngữ yêu thương. Chúng ta sẽ dạy con biết dùng những ngôn ngữ đó cho chính các em nữa. Thưa quý vị, điều này có một giá trị lớn lao, không chỉ cho con cái chúng ta mà thôi, nhưng cho tất cả những người các em sẽ sống chung hoặc giao tiếp hàng ngày. Dấu hiệu của một người trưởng thành là biết ban cho cũng như biết tiếp nhận với lòng biết ơn qua cả năm ngôn ngữ tình yêu. Đó là sự tiếp cận qua xúc giác, thì giờ chất lượng, lời nói khích lệ, quà tặng cũng như những hành động phục vụ. Trong thực tế, rất ít người có thể sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương này. Hầu hết người lớn chúng ta chỉ ban cho hoặc tiếp nhận tình yêu qua một hoặc hai ngôn ngữ yêu thương mà thôi. Nếu trước kia quý vị chưa bao giờ sử dụng những ngôn ngữ tình yêu này và bây giờ mới thử sử dụng, quý vị sẽ thấy chính mình cũng thay đổi và tăng trưởng. Quý vị hiểu rõ mối quan hệ giữa mình với người chung quanh hơn và tăng trưởng về mặt chất lượng trong những mối quan hệ đó. Dần dần quý vị sẽ trở thành người nói được những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Các em nhỏ cần được ôm ấp. Nhiều cuộc nghiên cứu trong những năm gần đây đã đưa đến cùng một kết luận. Kết luận đó là các em bé được bồng bế, ôm ấp, được yêu thương, được cha mẹ hôn, có đời sống tình cảm phát triển bình thường hơn là những em bị bỏ một mình, không được ai bồng bế ôm ấp trong một thời gian dài. Sự đụng chạm, ôm ấp, nâng niu là ngôn ngữ yêu thương mạnh mẽ nhất. Tầm quan trọng của sự ôm ấp trẻ con không phải là điều mới có trong thời hiện đại ngày nay. Trong thế kỷ đầu tiên, trong thời Chúa Giê-xu, người Do Thái tại Palestine đã bồng bế con của mình đến cho Chúa Giê-xu để Ngài rơ vào chúng. Tác giả sách Phúc Âm Mát ghi rằng môn đồ của Chúa trách những cha mẹ đem con đến vì họ nghĩ thầy của họ đang quá bận với những việc quan trọng, không thể dành thì giờ cho các em nhỏ được. Nhưng Chúa Giê-xu đã giận và trách các môn đồ. Chúa phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Rồi Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Mát chương 10 câu 14 đến 16. Chúng ta sẽ tìm hiểu để biết ngôn ngữ tình yêu chính của con mình là gì. Có thể không phải là cần được bồng bế ôm ấp, nhưng điều đó không quan trọng. Tất cả trẻ con đều cần và muốn được cha mẹ ôm ấp yêu thương. Các bậc cha mẹ trong nhiều quốc gia cũng như trong những văn hóa khác nhau đã khôn ngoan nhìn thấy tầm quan trọng của việc ôm ấp yêu thương những đứa con còn nhỏ. Các bậc phụ huynh này cũng biết rằng con của mình cũng cần được những người khác như ông bà nội, ông bà ngoại, thầy cô giáo, các vị lãnh đạo tinh thần yêu thương, bồng bế, vỗ về. Thường thì những người có ngôn ngữ tình yêu là ôm ấp vỗ về là người cần được ôm ấp nhiều hơn cả. Nhưng đối với các em nhỏ thì em nào cũng cần được người lớn ôm ấp vỗ về để có thể cảm nhận là người đó yêu thương mình. Điều đáng buồn là vì sợ bị tố là sách nhiễu tình dục, nhiều người ngày nay không dám bày tỏ yêu thương với các em nhỏ mình gặp. Cũng vì sợ điều đó mà nhiều người trong chúng ta không dám bày tỏ tình yêu thương qua phương cách tự nhiên nhất này đối với các em nhỏ. Đúng ra cũng có những người có hành động và cử chỉ không chính đáng đối với các em bé. Những người này đáng bị truy tố và trừng phạt. Nhưng không phải người nào biểu lộ tình thương với các em nhỏ qua cử chỉ âu yếm yêu thương cũng đáng bị nghi ngờ là người xấu, lợi dụng trẻ con. Chúng ta cần cẩn thận, để ý những trường hợp nguy hiểm, nhưng không nên để cho nỗi lo sợ đó khiến chúng ta không dám bày tỏ tình thương cách chân chính. Chúng ta cần được tự do, thoải mái khi ôm hôn những đứa con nhỏ, những em nhỏ trong vòng bà con thân yêu, hay những đứa bé mà chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn. Chúng ta cần cẩn thận đề phòng người xấu, nhưng không nên để nỗi lo sợ này khiến chúng ta không dám đến gần, không dám bày tỏ thương yêu đối với các em nhỏ chung quanh chúng ta nữa. Bây giờ chúng tôi nói đến những ôm ấp yêu thương trong từng giai đoạn của trẻ con. Trước hết, với các em mới sinh cho đến 2 tuổi. Trong những năm đầu của đời sống, con em chúng ta rất cần sự ôm ấp yêu thương của người lớn chung quanh mình. Thật may mắn, ôm ấp và nựng nịu con là điều tự nhiên trong bản chất của tất cả các bà mẹ. Và trong nhiều xã hội, các ông cha cũng ôm ấp, cũng nâng niu những đứa con nhỏ của mình. Nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, hầu hết cha mẹ đều quá bận rộn, nên không ôm ấp con, không bày tỏ yêu thương với con nhiều như những thế hệ trước. Một số cha mẹ đi làm suốt ngày, tối về quá mệt mỏi nên không còn sức lực để chăm sóc và nâng niu con nữa. Nếu quý vị là người mẹ đi làm ở ngoài và phải nhờ người khác lo cho con cái, chúng ta cần nhắc nhở và sắp đặt thế nào để những người giữ con có thì giờ chăm sóc, yêu thương các em. Khi tắm cho bé, khi thay tã cho các em, cũng như khi cho đứa bé ăn, vân vân, cần nhớ ôm ấp, nựng nịu đứa bé, để đứa con nhỏ của chúng ta không bị thiếu tình thương khi cha mẹ vắng nhà. Khi đứa bé lớn hơn và hoạt động nhiều hơn, nhu cầu được nâng niu ôm ấp cũng không sút giảm. Tiếp tục được ôm ấp yêu thương, được hôn, được nựng nịu, chơi đùa với người thân sẽ giúp mặt tình cảm của các em được phát triển tốt đẹp. Trẻ em nào cũng cần được ôm, được hôn cách đầy yêu thương mỗi ngày. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần để ý, cố gắng bày tỏ tình thương với con một cách cụ thể và thường xuyên như điều con mong muốn. Dù bày tỏ tình thương yêu cách cụ thể không phải là bản tính tự nhiên của chúng ta cần tập và rồi sẽ làm được. Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì ông cũng tập và nhờ đó ông có thể làm được. Thư Philip chương 4 câu 12-13 ghi lời sứ đồ Phao-lô viết như sau. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả. Dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết cần thiết khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.